Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học lời Chúa. Và chủ đề hôm nay chúng ta học đó là hậu quả của sự giận dữ. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21 và 22. Câu gốc của chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 22. Người hay giận gây ra điều tranh cạnh, và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. Mục đích của bài học trong Gia-cơ đoạn 1 câu 19: Hỡi anh em rất yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn vì lời của Ngài dạy dỗ chúng con. Ngài cũng bẻ trách, sửa trị và dạy chúng con đi trong con đường công bình. Giờ phút này con cầu xin sự hiện diện của Đức Thánh Linh qua lời của Đức Chúa Trời để thay đổi bản tánh của chúng con, rửa sạch chúng con, giải cứu chúng con ra khỏi sự giận dữ, vì nó mang đến một hậu quả rất là kinh khủng. Con cầu xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con trong giờ phút này. Và bởi Thánh Linh của Chúa vận hành qua lời của Đức Chúa Trời để hành động trong chúng con là kẻ có lòng tin. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ theo dõi bài học và những cái điểm mà chúng ta thấy Đức Chúa Jesus ngày dạy về cái luật xử đoán về sự giận và mắng anh em mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Theo như luật cựu ước, ở trong suốt đoạn 20 câu 13, người chớ giết người. Có nghĩa là Chúa Ngài xử phạt dân Israel và Ngài ra luật lệ là khi họ phạm tội giết người thì họ bị xử tử. Nhưng mà ở đây, Chúa Ngài muốn cho chúng ta để trong thời kỳ của Tân Ước, đời sống của chúng ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ lời của Ngài, Ngài sẽ giúp cho đời sống của chúng ta cao hơn luật của cựu ước. Và đây Chúa Ngài nhìn tận gốc rễ của nó. Và đó là lý do Ngài dạy cho chúng ta. Vì khi chúng ta nhìn vào lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy cái hậu quả của cái sự giận dữ nó rất là lâu dài và cuối cùng nó dẫn đến sự hủy diệt. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22 phần A: Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Và trong Gia-cơ đoạn 1 câu 19 phần B: Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Chúng ta thấy đời sống của chúng ta thường chúng ta làm ngược lại lời của Chúa. Và bất cứ lời của Chúa phán ra mà mình không vâng theo đó thì nó có một cái lỗ hổng trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao phước hạnh nó chảy xuống nhưng mà chúng ta không giữ được. Sự sức giàu nó chảy xuống chúng ta cũng không giữ được. Vì giống như hồ mà chứa nước đó, nhưng mà tại chỗ đó nó bị nứt hay là bị một cái lỗ hổng thì nước có chảy xuống bao nhiêu nó cũng tràn ra hết. Và khi mà chúng ta không vâng theo luật lệ của Chúa đó, thì tại cái lỗ hổng đó đó, ma quỷ nó sẽ đưa những cái ý tưởng của nó vào. Nó đưa những cái chương trình kế hoạch của nó vào, bắt đầu nó khuấy động đời sống của chúng ta và nó điều khiển chúng ta theo cách của nó muốn. Và đây chúng ta sẽ nhìn Kinh Thánh để thấy được những cái gì mà Chúa Ngài dạy rất là nghiêm trọng. Chúng ta coi những cái hậu quả từ sự giận anh em mình trong Kinh Thánh. Thứ nhất đó là Cain và Abel. Trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 1 và câu 2, Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai, sanh Cain và nói rằng: nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Gia đình của Adam và Eva sau khi phạm tội với Đức Chúa Trời vì cớ họ không vâng theo lời Chúa, vì cớ họ sửa đổi lời của Đức Chúa Trời, cho nên cuộc đời của họ nó đem đến một kết cục, đó là ra khỏi vườn phước hạnh của Chúa. Vườn Ê-đen là địa đàng của Chúa tại trên đất này. Và khi chúng ta nhìn vào Sáng Thế Ký, chúng ta thấy công việc của Đức Chúa Trời. Ngài muốn cho con người được phước, Ngài muốn con người quản trị công việc của Ngài, Ngài muốn con người đắc thắng. Nhưng mà con người đã thất bại vì cớ không vâng theo luật lệ của Chúa. Bây giờ gia đình của họ, con cái của họ chỉ có hai anh em. Và chúng ta nhìn thấy hai anh em có hai cái nghề khác nhau. Không có gì sai để làm nghề làm ruộng, không có gì sai để làm nghề chăn chiên. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy cái kết quả khi họ có những cái thành quả Chúa ban cho thì họ dâng lên cho Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 3 và câu 4, vả cách ít lâu, cái in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Khi chúng ta thấy A-bên, ông dâng chiên đầu lòng và mở của con chiên ông cũng dâng lên cho Chúa. Và nếu chúng ta liên kết ở trong sách Ai Cập Ký hay là sách Lê Vi Ký, cái cách của Chúa ngày dạy dỗ cho dân sự của Chúa theo như cái cách của A-bên dâng tế lễ lên cho Ngài. Và ở đây Kinh Thánh không có nói rõ rằng Chúa có chỉ cho họ cái cách để dâng tế lễ hay không. Nhưng mà tôi tin rằng trong thời điểm đó Chúa rất là gần với con người, mặc dù con người đã phạm tội, nhưng mà Chúa vẫn còn giúp đỡ họ. Và ở đây A-bên đã làm theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Ca-in, ông làm nghề làm ruộng, ông cũng có thể có bầy chiên. Nếu không có, ông có thể đến và nói chuyện với A-bên để có con chiên và dâng theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 4 phần B cho đến câu số 6, Đức Giê-hô-va đói xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm và gầm nét mặt. Chúng ta thấy chúng ta muốn những cái điều mình làm là Chúa đẹp lòng. Nhưng mà đây Kinh Thánh sẽ dạy cho chúng ta Chúa ngày nhận của lễ chúng ta khi chúng ta làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Và suốt trong Kinh Thánh, hễ ai vâng theo lời của Chúa, cái cánh cửa của phước hạnh tự động nó mở ra. Ai chống nghịch lại với Chúa, làm sai với ý muốn của Chúa, cánh cửa tự động nó đóng lại. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta đừng có giận dữ khi thấy người khác được phước hơn mình. Hãy cầu nguyện để xin Chúa chỉ ra lý do để chúng ta ăn năn và trở lại với Chúa để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng, cớ sao ngươi giận? Vì cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Chúng ta thấy một người mà giận đó, cái mặt của họ nó hầm hầm à, lúc nào nó cũng gầm xuống. Vì cái sự giận dữ từ trong lòng nó bày tỏ ra nét mặt. Có những người thì họ giấu được, nhưng mà nó cũng lộ ra trong một cái hành động nào đó. Và chúng ta nếu đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy nhiều người họ rơi trong tình trạng này. Và Chúa Ngài không muốn cho chúng ta rơi trong tình trạng đó. Cho nên Ngài muốn dùng lời của Đức Chúa Trời để giải cứu chúng ta ngay trong giờ phút này, hay là kể từ giờ phút này. Và đây chúng ta thấy sau khi Đức Chúa Trời đuổi con người ra, Chúa vẫn còn nói chuyện với Ca-in. Và đây Chúa cảnh báo ông điều gì? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Chúa Ngài ban cho chúng ta có cái uy quyền của Ngài để cai trị muôn loài vạn vật. Và Ngài cũng ban cho chúng ta cái quyền trên Satan, trên thế gian này. Nhưng mà khi con người phạm tội, họ đánh mất những cái điều này. Và đây ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Lời Chúa vẫn y nguyên. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta thấy rằng Nhất là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nhờ danh Chúa Giêsu, nhờ lời của Chúa Giêsu, nhờ huyết của Ngài, nhờ Thánh Linh của Ngài, và Ngài ban tất cả cái quyền đó, Ngài đặt ở trong lòng chúng ta, Ngài đặt qua môi miệng của chúng ta. Cho nên chúng ta chọn sự sống hay là sự chết, chúng ta chọn sự giận dữ hay sự tha thứ. Nếu chúng ta chọn sự giận dữ, nó có cái kết cục của nó. Nếu chúng ta chọn sự tha thứ, ngay giờ phút đó chúng ta đã được đắc thắng và nối kết với thiên đàng. Chúng ta được bảo vệ trong cánh bóng toàn năng của Đức Chúa Trời. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 8, Cá Ân thuật lại cùng A-bên là em mình. Và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Cá Ân xông đến A-bên là em mình và giết đi. Chúng ta thấy ông A-bên, ông không có cảnh giác. Vì cớ ông biết Chúa không nhậm lời của Cá Ân, cho nên ông Cain rất là giận Chúa, và cái mắt của ổng, cái mặt của ổng nó có cái sự thay đổi. Và ở đây chúng ta thấy ông Cain, ông trình bày cái điều này cho ông Abel nữa. Nhưng mà sau cuối cùng, khi ông để cái cơn giận đó trong đời sống của ông, thì hai người đang làm ở ngoài đó, cùng làm trên cánh đồng đó, nhưng mà Cain đã xông vào và giết Abel. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta nuôi những cái cơn giận của chúng ta, với sự giận dữ đó, thì không sớm thì muộn chúng ta cũng giết anh em mà. Vậy nhất là những anh em đang hầu việc Chúa với nhau, chúng ta thấy vì cái sự giận dữ, sự cay đắng, ghen ghét, ganh tị mà tiêu diệt lẫn nhau, ma quỷ khỏi cần tiêu diệt, tự anh em tiêu diệt lẫn nhau. Trong Gian Nhất đoạn 3 câu 12, chứ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em là công bình. Chúng ta thấy những cái gì chúng ta chứa chất trong lòng của chúng ta là cái chỗ để ma quỷ sử dụng để chống nghịch lại với đời sống của chúng ta. Và khi mà ông Cain, ông giết em của mình rồi, Chúa Ngài đến, Chúa hỏi, và chúng ta coi cái thái độ của Cain về cái trách nhiệm đối với em của mình và cái trách nhiệm về cái hành động gian ác của mình. Chúng ta coi ông trả lời với Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 9, Đức Giê-va hỏi Cain rằng, A-bên, em ngươi ở đâu? Thưa rằng, tôi không biết, tôi là người giữ em thôi sao? Tôi không có trách nhiệm để giữ em của tôi không biết nó ở đâu. Nhưng mà Chúa Ngài đã biết rồi. Và chúng ta thấy khi phạm tội rồi thì sẽ đến những bước kế tiếp phạm tội khác. Phạm tội giận dữ dẫn đến phạm tội giết em mình, xong rồi dẫn đến phạm tội nói dối hay là vô trách nhiệm về những cái điều mà chúng ta làm, vì đó là cái con đường mà nó dẫn chúng ta đi. Đức Giê-va hỏi, ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 6 câu 10, chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán, và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 11, vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết. Chúng ta thấy máu nó có cái sự sống, và cái tiếng kêu của máu đó đến trước ngôi của Đức Chúa Trời. Tiếng kêu của A-bên, máu của A-bên, máu vô tội đã đổ ra trên đất này, đầu tiên ở trên đất này, và đã lên thấu đến Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta thấy khi mà mình liên kết lại và cho đến sách Khải Huyền, thì chúng ta thấy rất là nhiều thánh đồ của Chúa bị giết, và máu của họ kêu với sự xét xử của Đức Chúa Trời. Và khi trên đất nước của chúng ta, máu vô tội của trẻ sơ sinh đã bị giết rất là nhiều, mà những cái máu đó nó đang kêu lên trước tòa án của Đức Chúa Trời và xin sự xét xử công bình của Ngài. Vì mỗi cái mạng sống là Chúa ban cho, không ai có quyền giết người khác. Mà ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy người ta có thể giết một con chó, con mèo là bị đi ở tù, nhưng mà giết trẻ sơ sinh thì dường như không bị phạm tội. Và ngay những em bé đã lớn trong bụng mẹ rồi mà cha mẹ không thích vẫn có quyền giết đứa bé đó và nói rằng không có tội. Đây là cái cách của Cain. Và đây là cái cách của ma quỷ để tiêu diệt loài người. Cho nên xin Chúa ngày giúp đỡ cho mỗi chúng ta. Nếu ai đã tham gia vào để đồng ý cho sự phá thai, hãy ăn năn với Chúa, vì máu vô tội của các em sẽ kêu thấu đến Đức Chúa Trời để Ngài xét lẽ công bình. Và Chúa không muốn chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời trong ngày phán xét để phải trả lời về điều này. Vì Ngài cho lời của Chúa đến không phải để đoán xét chúng ta, mà để cáo trách tội lỗi và dẫn chúng ta trở lại trên con đường công bình của Ngài. Thế gian họ phạm tội giết người, giết trẻ sơ sinh, họ không cảm thấy bị cáo trách vì họ bị mù mắt, mù lòng. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời là những người nói mình yêu Chúa, những người đi trong sự sáng, những người có lời của Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta phạm điều này thì đây là một cái điều đáng buồn cho con dân của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngày thay đổi chúng ta. Và không những thay đổi chúng ta, mà chúng ta nhờ Chúa để thay đổi con cái của chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời, phải dạy dỗ cho chúng nó kính sợ Đức Chúa Trời. Mà một điều Chúa ngày dẫn đi xa hơn ở trong Dân Nhất đoạn 2 câu 11: nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Khi chúng ta có sự giận dữ, nó dẫn đến sự cay đắng, ghen ghét và sẽ lên kế hoạch để hại người đó bằng cách nào đó. Và ở đây nói rằng là khi mình ghét anh em mình thì mình ở trong sự tối tăm, vì cái con đường đó là con đường của ma quỷ, con đường của sự tối tăm, con đường để dẫn mình vào trong sự hủy diệt. Chúng ta thấy coi cái kết cuộc của Cain như thế nào. Ở trong câu 11 của Sáng Thế Ký đoạn 4: bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi, bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Qua câu kinh thánh này, chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Ngài rất là nghiêm túc trong vấn đề này. Và khi mà ông Cain làm những việc như vậy thì ông đã nhận lấy sự rủa sả từ nơi chính miệng Chúa nói ra. Và trong câu 12: khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa. Cho nên đời sống của ông không được thịnh vượng về tài chánh, về hoa lợi mà đúng ra ông phải được hưởng. Cho nên đây là điều để chúng ta thấy rằng từ cái tội nhỏ nó sẽ dẫn đến tội lớn. Và đó là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu ngày cảnh báo chúng ta. Trong câu 12 phần B: ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Ông không còn ổn định được chỗ ở nữa. Ông sống trong sự sợ hãi. Và đây là điều để chúng ta phải nhận biết, nhờ Chúa để thoát ra khỏi điều này. Và trong câu 13, Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Đời sống nặng nề. Thay vì ông ăn năn với Chúa: Chúa ơi, con đã phạm tội với Ngài, con đã giết em của con. Ông không nói điều đó. Ông không cảm thấy hối tiếc, cũng không có ăn năn về tội lỗi của mình. Và ngày hôm nay cũng có rất là nhiều người, họ không bao giờ họ thấy tội của họ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, người nào thấy được tội của mình là bởi ân điển của Chúa, bởi Thánh Linh của Ngài để Ngài cáo trách trong lòng của chúng ta. Tại sao những người kia họ không được cáo trách? Vì Chúa cáo trách họ nhiều lần nhưng mà họ lờ đi, cho nên lương tâm của họ lại chai lì, cho nên họ không nhận ra là mình đang phạm tội điều gì. Xin Đức Thánh Linh giờ phút này đến trên mỗi lòng của chúng ta, để Ngài cáo trách về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét của Chúa. Trong câu 14: này, ngày nay Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất, rồi sảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Chúng ta thấy ông sống trong sự sợ hãi. Và vì cớ giết người, cho nên ông sợ người khác giết lại mình. Gieo thì gặt. Trong Esai 59 câu 7 câu 8: Chân họ chạy đến điều ác, nôn nã làm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà. Sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Chúng ta thấy không? Bây giờ con đường của Cain đi không phải là một con đường thuận tiện nữa. Họ không biết đường bình an. Trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những lối quanh queo. Ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Cho nên người nào ở trong sự giận dữ, ở trong sự cay đắng, và môi miệng của chúng ta sử dụng nhiều khi giống như chất độc vậy để giết hại người khác, thì người đó, Kinh Thánh nói rằng họ không kinh nghiệm được sự bình an của Chúa. Họ không kinh nghiệm được những cái phước hạnh mà Chúa dành cho đời sống của họ. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Từ chỗ ganh tị vì phước hạnh, vì sự nhậm lời của Chúa mà Cain đã giết em của mình. Chúa rất là dễ trong đời sống của chúng con. Khi thấy người khác được phước hơn, chúng con cũng sanh lòng ghen ghét, ganh tị. Và chính điều đó, đời sống chúng con bị khô hạn. Vì chúng con đã mở cửa cho sự rủa sả, chúng con mở cửa cho sự tối tăm để dẫn chúng con đi vào con đường trơn trượt, quanh quẹo. Bây giờ chúng con ăn năn, xin Chúa tha thứ, xin Chúa rửa sạch, và xin Chúa thay đổi chúng con trước khi quá trễ. Chúng con cảm ơn Ngài, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ, những nhân vật kế tiếp đó là Esau và Jacob. Esau giận và muốn giết Jacob vì bị cướp mất lời chúc phước của cha mình. Khi chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 27 từ câu 1 cho đến câu 35, chúng ta sẽ nhìn thấy cái câu chuyện nó xảy ra. Nếu chúng ta coi trong Hebrew đoạn 12 câu 16, hãy coi chừng, cũng đừng có ai khinh lờn như Esau. Tôi bỏ cái khúc là phạm tội tà dâm. Chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Ông Esau, ông coi thường cái quyền trưởng nam. Đối với Kinh Thánh, cái quyền trưởng nam rất là lớn. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngày đến, ngày làm anh cả là cái quyền trưởng nam đó, để Ngài giúp đỡ chúng ta. Và Chúa, những cái phước hạnh mà Chúa dành cho trưởng nam, thì người cha đó chúc phước cho cái người con đó. Và nhất là đối với người Do Thái, họ rất là quan trọng khi người cha chúc phước cho người con. Và chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh và thấy những người cha như Abraham, Isaac, Jacob luôn luôn chúc phước cho con của họ, và những lời chúc phước của họ nó được thực hiện. Nhưng mà Esau, ông coi thường cái điều này. Và cuối cùng chỉ vì miếng canh đậu thôi, canh đậu đỏ, đói bụng quá, cho nên nói, ô thôi anh cũng sắp chết rồi, cho nên bây giờ anh cho em đó. Và ông Jacob, ông đã nhận biết cái sự quý trọng của cái chức trưởng nam, cho nên ông đã dùng cái chén canh đậu của ông để đổi cái quyền trưởng nam. Khi tôi học điều này, tôi thấy Chúa, Ngài luôn luôn muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng mà có rất là nhiều người vì coi thường cái điều đó, cho nên họ đánh mất những cái phước hạnh này. Và khi một cái phước hạnh được Chúa ban cho mà chúng ta không giữ, cái phước hạnh kế tiếp chúng ta cũng không giữ được. Trừ khi người đó ăn năn quay trở lại với Chúa, thì Chúa Ngài giữ cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải quý những ơn phước của Ngài ban cho. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 36 và câu 41, Esau liền nói rằng, có phải vì người ta gọi nó là Jacob mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng, cha chẳng có dành sự chúc phước kia cho tôi sao? Câu 41, Esau trở lòng ghét Jacob vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng, ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Jacob em ta đi. Ông muốn giết Jacob trước khi cha chết. Chúng ta thấy cái lòng hận thù, giận dữ trong lòng vì cứ mất phước Mà đây nếu ông Ê-sao ông nhận ra, ông sẽ ăn năn để xin sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thay vào đó, ông trở nên cay đắng và mất luôn cái tình thương đối với cha. Vì cha nghĩ như thế nào khi mình giết em của mình là con của cha? Nhưng mà vì cớ cái sự giận dữ cay đắng đó, nó chiếm hữu trong tâm trí của Ê-sao rồi. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để được giải cứu. Và một điều tôi ứng dụng vào trong đời sống của mình, có những người nhiều khi Chúa cho chị họ một số tiền nhỏ thôi, nhưng mà sau đó họ không có sử dụng cái số tiền đó, họ chuyển qua người khác liền. Cho nên có những cái phước hạnh kế tiếp nó lại không đến. Vì sao? Vì họ không có quản lý được cái phước nhỏ thì những cái phước lớn nó không đến, hoặc nó đến nó cũng trôi đi. Và nhiều người thấy số tiền nhỏ nên coi thường. Và đây Chúa ngài muốn cho chúng ta hãy biết quản lý, hãy biết ơn với những gì Chúa cho dù là nhỏ. Vì ngài đang tập chúng ta, ngài coi cái thái độ của chúng ta quản lý những cái ơn phước của Chúa như thế nào. Và nhiều người khi mà những cái nhỏ không có quản lý tốt, cho nên những cái lớn nó không đến và bắt đầu cay đắng Chúa, bắt đầu cay đắng những người được phước mà chính mình là cái người đã chuyển cái phước đó đến cho. Không có gì sai là mình trở nên cái nguồn phước cho những người khác, nhưng mà ngài nhìn vào cái thái độ của chúng ta quản lý những cái ơn phước Chúa ban cho. Và nói về đời sống thuộc linh cũng vậy. Có nhiều khi Chúa cho chúng ta có cơ hội để đứng lên tòa giảng làm chứng 5 phút, 10 phút. Nhưng mà chúng ta không biết cái quản lý cái điều đó, cho nên chúng ta đã làm 15, 20 phút, đến nỗi có nhiều người đến 30 phút, thì chúng ta đã đánh mất những cái phước hạnh kế tiếp đáng lý chúng ta phải được. Xin Chúa ngài giúp cho chúng ta và nhạy bén để nhìn ra điều này. Cho nên đáng lý Chúa dùng chúng ta làm thầy lâu rồi, nhưng mà vì cớ chúng ta không có quản lý được những cái nhỏ, cho nên chúng ta chưa làm được. Hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tha tội và giúp đỡ cho chúng ta. Cứ cho chúng ta một, cứ làm một. Và từ cái chỗ chúng ta trung tín làm một, nó sẽ lợi ra cho Chúa. Nhiều khi Chúa cho chúng ta làm một mà Chúa muốn chúng ta hai, ba. Chúa biết khả năng của chúng ta không làm được, chưa làm được. Nên xin Chúa ngài thay đổi chúng ta. Và chúng ta coi cái kết cục của Ê-sao. Khi nghe ông Gia-cốp trốn tránh Ê-sao, đi qua xứ của Abraham và đã có vợ, có con. Và theo như lời Kinh Thánh thì khoảng 20 năm sau. Và khi 20 năm sau, ông Gia-cốp trở về. Ông nghĩ các chuyện nó đã giải quyết rồi. Nhưng mà không đơn giản giống như ông nghĩ. Lúc đó chỉ có một Ê-sao ghét ông. Bây giờ có thêm 400 người để đến đón Gia-cốp. Và theo như những gia nhân dự báo thì họ báo cho Gia-cốp biết rằng đi đón ông Ê-sao, đi đón ông Gia-cốp, nhưng mà không phải đón với cái tinh thần anh em, mà đem 400 người theo để đón Gia-cốp. Và lúc đó ông Gia-cốp phải vật lộn với Chúa, phải kêu cầu Chúa, và cuối cùng linh hồn của Gia-cốp được giải cứu và Chúa đã can thiệp vào trong cái mối quan hệ này. Và Chúa ngài cho anh em gặp nhau mà không giết nhau. Ở đây chúng ta thấy Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Khi cái tánh hạnh của chúng ta ở đẹp lòng Đức Chúa Trời, ngài khiến thù nghịch người ở hòa thuận với người. Ngài mong muốn con cái của Chúa hòa thuận, ngài mong muốn gia đình hòa thuận, ngài mong muốn cho dân sự Chúa hòa thuận, để cái sự sức dầu của Chúa nó tuôn đổ trong những ngày cuối cùng này rất là mạnh. Nhưng mà vì cái sự giận dữ, sự cay đắng, sự tổn thương, sự không tha thứ đó, chúng ta làm cho hội thánh Chúa tan nát, làm cho gia đình phải tan nát. Trong Sáng Thế Ký Đoạn 36 câu 6, Ê-sao dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục súc và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Canaan, dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp em mình. Sau khi hòa hảo với nhau, Nhưng mà ngày tháng trôi qua và súc vật hay là tài sản của họ nó càng nới rộng. Và trong thời điểm bây giờ, vì cớ cái đất đó nó thiếu nước, thiếu cỏ, cho nên hai anh em không có thể ở chung nhau, mà ông Esau phải dời qua chỗ khác. Và Chúa ngày hứa cái đất Canaan đó là dành cho dòng dõi của Abraham. Nhưng mà bây giờ ông Esau đã dời ra khỏi chỗ đó. Ngày hôm nay có rất là nhiều người đáng lý nếu họ đứng được cái chỗ mà Chúa muốn họ đứng. Họ được nuôi bằng sự thành tín của Chúa, Ngài sẽ ban phước và sử dụng họ. Nhưng mà vì sự giận dữ, sự bất bình, sự cay đắng, tổn thương, cho nên họ phải dời cuộc đời của họ đi chỗ khác. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để giải quyết những cái tội lỗi và đứng được đúng cái chỗ mà Ngài muốn chúng ta đứng, đứng được cái chỗ mà Ngài hứa, Ngài dành cho chúng ta. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người nói là Chúa biểu tôi đi hội thánh khác. Thật sự Chúa có biểu không? Nếu Chúa biểu, cảm tạ Chúa. Nếu Chúa không biểu, chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự dời đi. Và ngày hôm nay tôi nhìn thấy ở hội thánh tại đây, người ta gọi là tín đồ du lịch, cho nên vì cứ không đồng ý với mục sư quản nhiệm, cho nên họ đi hết chỗ này đến chỗ kia. Và một số anh chị em ở trong hội thánh của Chúa tại đây, họ bỏ đi một thời gian cầu cả năm trời, mà sau đó họ trở lại. Thì tôi nói với họ rằng nếu mà mình bị lạc ở tại cái địa phương của mình á, mình dễ kiếm đường về nhà lắm. Nhưng nếu mà mình đi một cái đến xứ lạ đó mà mình bị lạc đó, hơi khó kiếm đường về nhà. Họ nói họ quyết định họ sẽ ở tại hội thánh Chúa tại đây và không đi nữa. Tôi nói chỗ nào cũng là con người, mà có con người là có năng đề. Cho nên nhiều khi chính chúng ta là người gây ra năng đề mà chúng ta không chịu giải quyết. Chúng ta chỉ muốn cái hoàn cảnh được thay đổi, chúng ta chỉ muốn những người khác được thay đổi mà bản thân chúng ta không chịu thay đổi. Mà trong khi Chúa Ngài dùng tất cả những cái nghịch cảnh đó để thay đổi bản tánh của chúng ta. Và bây giờ chúng ta thấy những cái sự giận dữ đó, không tha thứ đó, nó chuyển tải xuống cho con cháu. Khoảng 430 năm sau đó, trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 14, đoạn từ KD, Môi-se sai sứ giả đến vua Ê-đôm đang nói rằng Israel là em vua. Có nói như vậy, vua biết các sự tai họa đã xảy đến cho chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đi xuống xứ Ê-díp-tô là làm sao. Chúng tôi đã ở lâu tại xứ Ê-díp-tô, nhưng dân xứ đó bạc đãi chúng tôi và tổ phụ chúng tôi. Chúng tôi cứ kêu la cùng Đức Giê-hô-va, Ngài có nghe thấu tiếng kêu, bèn sai một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Này, chúng tôi hiện ở tại Ca-đê, là thành ở nơi đầu bờ cõi của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ của vua. Chúng tôi sẽ chẳng đi ngang qua đồng ruộng và chẳng đi ngang qua vườn nho. Và chúng tôi cũng sẽ chẳng uống nước cát giếng. Chúng tôi sẽ đi theo đường cái của vua, không xây qua bên hữu, cũng không xây qua bên tả, cho đến chừng nào đã đi ngang qua khỏi bờ cõi của vua. Câu 18. Nhưng Ê-đôm đáp rằng, người chớ khá đi ngang qua ranh của ta bằng cường, có nghĩa là nếu mà các ngươi đi nữa, ta sẽ cầm gươm ra đón người. Dân Sen tâu rằng, chúng tôi đi theo đường cái, nếu chúng tôi và bầy súc vật chúng tôi uống nước của vua thì chúng tôi sẽ trả tiền, xin chỉ để đi ngang, chỉ để đi bộ ngang qua, không chi khác nữa. Nhưng Ê-đôm đáp rằng, ngươi chẳng được qua đâu. Ê-đôm bằng đêm quân chúng rất đông, tay cầm binh khí ra đón Israel. Ấy vậy, Ê-đôm không cho phép Israel đi ngang qua bờ cõi mình, Israel trở đi khỏi người. Ê-đôm là con cháu của Ê-sau. Và bây giờ ông Môi-se sai sứ giả đến để thương lượng, chỉ cần đi ngang qua thôi vì con đường đó sẽ dẫn vào Canaan rất gần. Nhưng mà Ê-đôm không cho. Tôi không biết cái sự chuyển tải qua những cái câu chuyện của Ê-sau kể cho con cháu của mình, rồi con cháu của mình kể lại cho con cháu của họ. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái quyền lực của sự tối tăm, về cái sự giận dữ, cay đắng, ghen ghét. Nó đã trải qua 430 năm. Những người tổ phụ chết hết rồi. Bây giờ con cháu vẫn còn mang lấy sự giận dữ trong lòng. Họ biết hay là họ không biết. Và sau cái sự không cho phép của Edom này, dân Sin đã phải đi đường dọc. Và khi mà đường họ gặp những sự khó khăn, họ bắt đầu ngã lòng, lầm bầm, oán trách Chúa và oán trách những người lãnh đạo, Môi-se, Aaron. Nên chúng ta thấy cái hậu quả của nó không lường được. Cho nên xin Chúa Ngài giải quyết, giúp đỡ cho chúng ta. Vì những người mà giận dữ đó, nó sẽ chuyển tải cái cơ nghiệp đó xuống cho con cháu của mình. Chỉ trừ khi con cháu nó biết, nó bẻ gãy cái sự rủa xả đó, nó từ chối thừa hưởng những cái gì của cha mẹ, thì nó được giải cứu. Nó không ảnh hưởng nữa. Và nếu chúng ta là những người thừa hưởng từ nơi ông bà tổ phụ của chúng ta, thì chúng ta cũng nhờ Chúa để ngay giờ phút này chúng ta công bố bẻ gãy cái sự rủa xả đó, ra khỏi cái chỗ đó và giải cứu mình và dòng dõi của mình. Và điều gì xảy ra nữa? Chúng ta tính từ khi Jacob cướp phước của Esau cho đến thời kỳ của vua Josaphat là cái bài chúng ta học tuần vừa rồi. Nó có khoảng 1060 năm. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái câu chuyện ở trong Sử Ký Nhì đoạn 20 đó. Thì dân Seir là con cháu của Edom, là con cháu của Esau. Và họ hiệp tác với dân Amon và Moab. Esau là anh của Jacob. Và Amon và Moab là con của Lot, là cháu của Abraham. Bây giờ nó hiệp nhau lại, nó đánh dân Judah. Điều gì đã xảy ra trong tuần vừa rồi chúng ta đã học? Đó là Chúa vì cớ ông Josaphat, ông yêu mến Ngài, ông kêu cầu với Chúa. Ông kiêng ăn một ngày, ông cầu nguyện. Cho nên cuối cùng Chúa đã phục binh mà dân Amon và Moab nó tiêu diệt dân của Seir. Và sau đó nó tiêu diệt lẫn nhau. Và Kinh Thánh ở trong câu 10 và cho đến câu 24 của Sử Ký Nghị đoạn 20 đó, họ chết hết luôn. Cho nên chúng ta thấy Chúa Ngài cho họ có cơ hội rất là lâu dài. Nhưng mà thay vì thay đổi những điều đó, họ quyết định không thay đổi. Và họ bắt đầu không những mình họ mà còn kêu những cái đồng minh khác để cùng nhau tiêu diệt dân sự của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng họ nhận lấy điều gì? Bị tiêu diệt hết. Những người nào ra trận đánh lại dân Giu-đa bị tiêu diệt. Và đây là hậu quả mà Chúa cho chúng ta thấy để nhờ Chúa phải giải quyết những điều đó ngay trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Khi học lời của Chúa, chúng con bắt đầu kính sợ Ngài. Chúa ơi, vì nhiều khi bản tánh của chúng con hay giận, cho nên chúng con chỉ giận thôi. Nhưng mà chúng con không biết rằng những cái hậu quả nó sẽ chuyển tải xuống con cháu của mình. Và chính chúng con là kẻ cắt đi cái nguồn phước của con cái mình. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Và nếu nó chuyển tải xuống lâu dài giống như đời sống của Esau, xin Chúa Ngài giải cứu chúng con kể từ giờ phút này, để chúng con không cưu mang trong lòng mà sinh ra tội ác, và tội ác trọn thì sinh ra sự chết. Và Chúa Ngài cũng vậy, chớ làm bạn với kẻ hay giận, vì nó mang theo sự rủa xả khi có sự giận dữ trong lòng. Xin Chúa cứu chúng con, tha thứ chúng con, và chúng con cắt đứt với linh của sự giận dữ, linh của Esau, của Ca-in, của A-môn, của Mô-áp, để chúng con không thừa hưởng bất cứ cái gì đến từ Sa-tan. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen. Qua hai câu chuyện của Cựu Ước, chúng ta thấy rằng họ cay đắng vì mất phước. Bây giờ chúng ta coi trong thời kỳ Tân Ước mà chính Đức Chúa Giê-su Ngài đối diện. Ở trong Luca đoạn 6 từ câu 6 cho đến câu 10, chúng ta có thời gian chúng ta sẽ đọc. Và chúng ta sẽ thấy các thầy thông giáo, người Pharisee, những thầy dạy luật, những người Giuđa, họ luôn luôn đi theo Đức Chúa Giêsu. Mà họ đi theo không phải để tin Ngài, để chấp nhận Ngài. Có một số người thì có. Nhưng mà những người ở đây, họ đi theo để dòm hành coi thử có cái gì sai trật mà bắt bớ Chúa. Và thực sự họ không hiểu về luật pháp của Chúa. Họ thêm bớt luật pháp của Chúa. Trong những bài sắp tới chúng ta sẽ thấy họ dạy hoàn toàn sai lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ nói Chúa làm sai. Và họ không nhận ra Đức Chúa Giêsu là đấng để cứu họ. Đức Chúa Giêsu là đấng từ trời để đem phước hạnh của Chúa đến cho họ. Trong câu 11 của Luca đoạn 6. Sau khi Đức Chúa Giêsu ngày chữa lành cái người bị teo bằng tay hữu trong ngày Sa-bát. Vì họ nghĩ ngày Sa-bát theo cái luật lệ của Môi-se là đừng có làm gì cả, ngay cả là cũng không được làm phước cho người nào. Chúng ta thấy họ bị dạy dỗ sai lầm, họ tin sai lầm và họ hành động sai lầm. Trong câu 11, sau khi họ thấy những cái điều này thì họ làm gì? Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giêsu như thế nào. Có nghĩa là giải quyết Đức Chúa Giêsu, xử tử Đức Chúa Giêsu. Trong Giăng đoạn 19 câu 6, vừa khi các thầy tế lễ và đám thuộc hạ thấy Ngài, họ la hét: đóng đinh hắn trên thập tự giá. Phi-lát bảo: thế thì các ngươi tự bắt người mà đóng đinh đi, ta không thấy người có tội gì cả. Trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 22 chúng ta vừa đọc ở trên, người hay giận gây ra điều tranh cạnh và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. Đức Chúa Giêsu là chủ của đền thờ, người ta xây dựng để thờ phượng Ngài mà. Đức Chúa Giêsu là chủ của ngày Sa-bát, Ngài có quyền trên mọi lĩnh vực. Bây giờ họ giữ cái đền thờ đó và họ không cho Chúa vào. Có nghĩa là hãy đến mà giảng làm phép lạ chữa lành vào những ngày khác, nhưng mà ngày Sa-bát thì không được. Chúng ta thấy cái sự thiếu hiểu biết của họ đã ngăn trở đời sống của họ và ngăn trở những cái phước hạnh cho những người xung quanh. Và cuối cùng điều gì họ đã làm? Họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Họ la hét. Ma quỷ rất là thích những người đó. Cho nên nếu chúng ta không hiểu về Chúa Giêsu, chúng ta không học cái cách của Ngài, chính chúng ta là kẻ giết Ngài. Giết Ngài bằng cách nào? Giết anh em mình. Và giống như Sao-lơ trước khi ông gặp Chúa, ông đeo đuổi người ta, ông giết, ông bỏ tù, ông đánh đập người ta vì cớ ông yêu Chúa một cách sai trật, không hiểu Đức Chúa Giêsu là ai. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và suốt trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, nếu chúng ta có thời gian chúng ta sẽ học. Bây giờ chúng ta coi các sứ đồ là những người theo Chúa Giêsu. Trong Công vụ đoạn 5 câu 16, dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma quấy rối, thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người ấy là phe Sadducee thì họ không tin Thánh Thần, họ không tin gì cả, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương. Thấy Đức Chúa Giêsu làm những quyền năng dấu kỳ phép lạ, thay vì họ ao ước, họ khao khát để trở nên môn đồ của Chúa, bây giờ họ ganh với Chúa, họ ghét với Chúa, họ giận dữ với Chúa. Bắt các sứ đồ bỏ vào khám. Ở trong Công vụ đoạn 5 câu 33, họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. Chúng ta thấy cái linh đó nó vẫn chuyển tải xuống trên dân Israel. Và nhất là những người hiểu biết luật pháp nhưng mà không làm theo luật pháp thì không những giết Chúa mà giết hết những người nào làm theo cách của Đức Chúa Giêsu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 20, vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và dòng Pha-ri-si thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúa cảnh báo chúng ta, đừng giỡn chơi với Chúa nữa. Và ở đây chúng ta sẽ coi tại sao Đức Chúa Giêsu lên án việc mắng anh em mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22 phần B, ai mắng anh em mình là ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ra ca nó có liên hệ với từ Aram nghĩa là rỗng tuếch, cái nghĩa là trống không, đồ ngu, cái đầu không biết suy nghĩ gì cả. Thì tất cả những điều này Chúa nói rằng sẽ có sự đoán phạt. Chắc chắn trong chúng ta ai nấy cũng bị rơi trong cái tình trạng mình dễ lắm mình nói người ta đồ ngu, phải không ạ? Nhiều khi không có nói ra mà trong lòng cũng khinh, sao mà ngu quá vậy, sao mà khờ quá vậy, sao điên điên vậy, sao thấy hôm nay tưng tưng vậy, bị chạm hả, bị mát hả. Đó là những cái từ rủa sả mà Chúa không muốn những người tin theo Ngài lại rủa sả những lời đó. Và lý do Chúa Ngài cho chúng ta trong lời của Chúa, khi mình nói những điều đó, thứ nhất, mình sỉ nhục đấng tạo dựng cái người đó. Trong ngôn đoạn 17 câu 5, ai nhạo báng người bằng cùng, sỉ nhục đấng tạo hóa mình. Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt. Trong Dân Cơ đoạn 3 câu 6, cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác, ở giữa các quan thể chúng nó làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Cái miệng của mình làm cho mình bị đoán phạt. Nó đốt cháy cuộc đời của mình, nó làm ô uế cuộc đời của mình khi chúng ta khai phóng những lời đó ra. Và nếu anh chị em nhận biết rằng cái người đó họ tin nhận Đức Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đang ở trong họ. Nếu người đó chưa tin nhận Đức Chúa Giêsu thì Chúa cũng là đấng tạo dựng ra họ. Đâu có ai muốn mình ngu, đâu có ai muốn mình bị chửi. Mà nhiều khi cái sự hiểu biết của họ nó chỉ đến đó thôi. Thay vì tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho mình khôn hơn, thì mình bắt đầu mình khinh những người đó. Ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 9, chúng ta thấy khi mà mình rủa sả anh em mình như vậy đó, là rủa sả hình ảnh của Chúa. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó mà chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36, vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Đừng nói, ô tôi nói chơi, tôi đùa vậy thôi. Tất cả đều được ghi lại hết. Ngay cả những người thánh ngồi lại nói chuyện với nhau, có một cuốn sổ dở ra và ghi chép mọi lời đó để ngày ban phước cho người đó. Nhưng mà nếu những lời rủa sả đó, thì chính chúng ta bị rủa sả đời này, mà trong cõi đời đời chúng ta phải đối diện với Ngài về điều này. Vì Chúa không muốn như vậy, cho nên Chúa cảnh báo chúng ta giờ phút này. Mà nhất là trong những cái thời kỳ cuối cùng, chúng ta không biết được ngày mai, cho nên chúng ta phải sẵn sàng. Có hai điều để tôi nhờ Chúa giúp đỡ anh em. Thứ nhất, sẵn sàng xúc cái bình mình cho sạch để Thánh Linh đổ xuống là chúng ta nhận được ngay và ngày sử dụng chúng ta một cách rất là lớn lao. Thứ hai, xúc sạch cái bình của chúng ta để khi Chúa đến, chúng ta được tiếp về nước của Đức Chúa Trời. Chúa Ngài sẵn sàng sử dụng cái bình bể, nhưng mà Ngài không sử dụng cái bình dơ. Nếu đời sống của chúng ta chứa những cái dơ bẩn, Chúa Ngài không đẹp lòng. Và Ngài muốn chúng ta được xúc sạch bởi lời của Chúa, Ngài muốn chúng ta được xúc sạch bởi huyết của Chúa, bởi Thánh Linh của Ngài. Cho nên khi Chúa cáo trách chúng ta hãy ăn năn và nhờ Chúa để đắc thắng lĩnh vực đó. Và bây giờ để giải quyết cái sự giận dữ, thứ nhất là thay vì giận dữ, chúng ta cầu nguyện. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 8, vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Chúng ta thấy vì cứ nhiều khi vào trong một cái phòng cầu nguyện thì tất cả mọi người đều tập trung cầu nguyện đi. Bắt đầu người này nói một tiếng, người kia nói một tiếng, chút nó thành ra là một cái buổi cãi lộn chứ không phải là buổi cầu nguyện. Vì sao? Chúng ta mở đường cho cái nước độc nó vào. Cho nên đối với tôi, khi vào trong phòng cầu nguyện là tôi nhờ Chúa để giúp cho tôi đúng như cái mục tiêu là cầu nguyện. Mà cầu nguyện không rủa sả người khác, cầu nguyện không cãi cọ. Với cái tinh thần giận dữ trong đời sống của chúng ta, những lời cầu nguyện đến từ sự giận dữ, Chúa không nhầm lẫn. Mà nếu cái điều đó có xảy ra đó, thì không phải Chúa nhầm lẫn. Trong Esai đoạn 50 câu 4, thứ hai đó là nghe lời Chúa. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Học trò thì phải giống thầy, học trò thì phải theo thầy. Cho nên Chúa Ngài dạy, và dạy điều đầu tiên mà ông Esai nói là Chúa ban trong cái lưỡi của người được dạy dỗ. Cho nên những cái ngôn ngữ của chúng ta bắt đầu tập chuyển theo ngôn ngữ của thiên đàng. Chuyển ngữ ha. Thay vì rủa sả chúng ta chúc phước, thay vì nói những lời tiêu cực chúng ta nói trong sự sống, trong sự bình an. Vì cái quyền ở trong lưỡi chúng ta nó rất là lớn. Sống hay chết nó nằm ngay chỗ này, nó không nằm ở chỗ khác. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đã sử dụng cái lưỡi của chúng ta cho sự giận dữ, cho sự cay đắng tuôn ra đủ thứ hết. Xong rồi cái ôi em xin lỗi, chửi người ta cho đã, rồi cái nói mình xin lỗi. Một lần không sao, nhưng mà nhiều lần như vậy thì cứ nói gì, chứ làm bạn với kẻ hay giận. Tránh xa những người đó, vì trước sau gì mình cũng bị người đó rủa sả. Và tập nói lời lành ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29, chứ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và ích lợi cho kẻ nghe đến. Chúng ta thấy ngày hôm nay cái ngôn ngữ rất là quan trọng. Khi nghe những cái nguồn tin không chính xác, chúng ta bắt đầu cũng đi theo không chính xác. Rồi bắt đầu đời sống chúng ta sợ hãi, cho nên thành ra những người sấn sát. Nên bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy được phải nhờ Chúa để tập trung vào lời của Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn của Ngài, Ngài sẽ tỏ cho chúng ta. Và cái kế tiếp đó là hãy chúc phước. Trong Phi Rê Nhất đoạn 3 câu 9, đừng lấy ác trả ác, đừng lấy rủa sả trả rủa sả, trái lại phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Cái nghĩa là mình khai phóng cái sự phước hạnh ra, mình nhận được phước và Chúa kêu gọi mình đến để hưởng cái đó. Nhưng mà vì cớ mình chưa có nắm rõ nguyên tắc của Chúa, cho nên mình đã làm sai, cho nên mình kêu tai họa nó đến. Anh chị em kêu bánh pizza nó đem đến, hay là chúng ta kêu những cái hàng ở trên mạng họ sẽ gửi đến cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta kêu những cái thứ khác, nó cũng sẽ đem đến. Cho nên cái miệng của chúng ta kêu những điều đến từ thiên đàng qua lời của Đức Chúa Trời, thiên đàng sẽ bắt đầu xuất hiện, thiên sứ bắt đầu hành động. Nhưng mà nếu chúng ta kêu những cái điều của xác thịt thì ma quỷ nó nói có tụi tôi đây, cần cái gì tụi tôi còn giúp hơn nữa. Cho nên xin Chúa nghe giúp cho chúng ta và cảnh giác đời sống của mình. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Đây là một điều rất là nghiêm túc và chúng con mới được giải quyết kể từ giờ phút này. Và chúng con nói với Chúa rằng chúng con muốn từ bỏ, chúng con muốn được thay đổi vì sự giận dữ. Và từ sự giận dữ chúng con khai phóng rất là nhiều điều nó nghịch lại với linh hồn của chúng con, nghịch lại với ý muốn của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con những ngôn ngữ của thiên đàng bởi Thánh Linh của Ngài, và tha thứ hết mọi ký hạt giống độc mà chúng con đã khai phóng ra, vì chính cái đó chúng con sẽ ăn cái trái của nó. Cho nên chúng con công bố tiêu diệt chúng nó. Xin Chúa tha thứ và giúp đỡ chúng con đắc thắng qua môi miệng của mình, qua tấm lòng của mình. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.